là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ phát động chương trình Sóng và máy tính cho em với 63 tỉnh thành phố trên cả nước.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì khai mạc phiên họp thứ 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15.
Hà Nội xây dựng phương án nới lỏng sau ngày 21 tháng 9 và không bắt buộc xét nghiệm COVID-19 trẻ em dưới 12 tuổi, trừ những trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19.
8 tháng năm 2021, toàn ngành thuế đã thu hồi 20.900 tỷ đồng nợ đọng thuế, đạt 69,4% chỉ tiêu.
Phần tin thế giới có những thông tin. Hàn Quốc, quốc gia đầu tiên bắt buộc lắp camera giám sát trong phòng phẫu thuật.
Pakistan nối lại các chuyến bay thương mại tới Kabul.
Siêu bão Chanthu gây mất điện, lũ lụt ở miền Bắc Philippines, hàng nghìn người phải sơ tán. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ phát động chương trình Sóng và máy tính cho em. Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Chính phủ với đầu cầu 63 tỉnh thành phố. Dự lễ phát động tại điểm cầu trụ sở Chính phủ cùng với Thủ tướng Phạm Minh Chính có các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện một số bộ ban ngành trung ương và đại diện một số doanh nghiệp, nhà tài trợ. Dự tại điểm cầu các địa phương có Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố. Chương trình nhằm xây dựng phương án hỗ trợ các nhà trường và giáo viên, học sinh sinh viên tiếp cận hạ tầng số, dịch vụ truy cập internet tốc độ cao, an toàn, dễ sử dụng để đảm bảo đáp ứng nhu cầu dạy và học trực tuyến. Vận động cung cấp hỗ trợ máy tính, các thiết bị công nghệ, nền tảng công nghệ và dịch vụ viễn thông cho học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 và triển khai học trực tuyến. Thúc đẩy hỗ trợ các bộ ngành địa phương tổ chức triển khai, vận động và kêu gọi mọi nguồn lực trong xã hội để ủng hộ và nhân rộng chương trình trên toàn quốc. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trong thời gian tới, phủ sóng toàn bộ 283 điểm chưa có kết nối Internet di động tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 và thực hiện họp trực tuyến. Phủ sóng toàn bộ 1.910 điểm chưa kết nối Internet di động trên toàn quốc và miễn 100% việc sử dụng các nền tảng dạy học trực tuyến Việt Nam đã được công bố. Miễn phí 4G 4MB trong một ngày cho 1 triệu học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo khi được tặng máy tính trong thời gian 3 tháng để học tập trực tuyến. Hỗ trợ các gói cước, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ việc dạy và học trực tuyến bao gồm máy chủ, chỗ đặt máy chủ, đường truyền Internet đảm bảo việc dạy, học trực tuyến. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.
Một chiếc máy tính bảng cũ có thể bị chúng ta bỏ quên ở đâu đó, nhưng lại có thể giúp thay đổi cuộc đời của một em học sinh, giúp em đi học những ngày giãn cách, giúp em tiếp cận kho tri thức nhân loại, giúp em lớn lên với đầy đủ tri thức để cống hiến lại cho cuộc đời. Chương trình này kêu gọi mọi người dân Việt Nam, ai có máy tính cũ, ai có máy tính mới, hãy giúp các em. Chương trình cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp toàn quốc hỗ trợ người nhiều, người ít, nhưng là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với cộng đồng, với con cháu mình, với tương lai đất nước mình.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ hiện nay là sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường mới theo phương án thích ứng an toàn với dịch bệnh. Đặc biệt, Chính phủ rất quan tâm đến việc mở trường học an toàn. An toàn phải được đặt lên trên hết vì sức khỏe của các cháu, thế hệ tương lai của đất nước, nhưng vẫn phải học tập, Thủ tướng nêu rõ.
Đảng, nhà nước hiểu rất rõ và chia sẻ với các gia đình, các cháu đang đối mặt với những khó khăn để thích ứng với việc học trong điều kiện dịch bệnh. Đảng, nhà nước đang xây dựng những giải pháp trước mắt và lâu dài để chúng ta thích ứng an toàn với dịch bệnh, thực hiện mục tiêu mở cửa lại trường học một cách an toàn.
Thủ tướng nhấn mạnh sóng và máy tính là phương thức học tập mới, mang tính tình thế, thế nhưng phù hợp trong điều kiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội để các cháu, nhất là các cháu ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, hộ khó khăn có điều kiện học tập, bình đẳng trong tiếp cận kiến thức. Tuy nhiên, đây là phương thức học tập mới, đòi hỏi phải các nhà giáo dục, chuyên gia tâm lý, thầy cô giáo điều chỉnh phương pháp giảng dạy, nội dung giáo trình, thời lượng và khối lượng kiến thức phù hợp để các cháu tiếp thu một cách tốt nhất. Mục tiêu chương trình để nhằm mang đến băng thông Internet giá rẻ với các nền tảng dạy học từ xa và với hàng chục triệu chiếc máy tính cá nhân hỗ trợ cho các cháu. Thủ tướng yêu cầu một trong những mục tiêu ứng phó với dịch bệnh hiện nay là tiến tới mở cửa an toàn trường học để các cháu không phải học trực tuyến. Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ngành và các địa phương phải chủ động xây dựng kịch bản trở lại trường học an toàn ở những nơi an toàn. Việc tiêm vaccine cho trẻ em cần phải được tiến hành sớm, đặc biệt là với trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Bộ Thông tin và Truyền thông đầu mối phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ngành liên quan và các địa phương phối hợp chặt chẽ để xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông, hiểu một cách đơn giản là có sóng cho các cháu, nhất là ở những vùng chưa có sóng hoặc sóng không đạt chất lượng, đồng thời xây dựng tiêu chí và điều kiện hỗ trợ máy cho các cháu để đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng và sử dụng hiệu quả. Tiếp tục vận động các tổ chức và cá nhân thực hiện chương trình ý nghĩa này, Thủ tướng nhấn mạnh.
Chương trình sóng và máy tính cho em là thông điệp thích ứng phù hợp với tình hình quản lý sự thay đổi và lan tỏa lòng nhân ái của mỗi chúng ta. Chúng tôi tin tưởng rằng chương trình sẽ truyền đi năng lượng tích cực, ý nghĩa nhân văn đến với cộng đồng để góp phần xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn trong kỷ nguyên số, trong quá trình chuyển đổi số, trong quá trình xây dựng xã hội số của chúng ta. Và đặc biệt là làm cho các em học sinh những vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, các em học sinh có điều kiện khó khăn được tiếp cận bình đẳng với những gì mà Đảng, Nhà nước đã dành cho nhân dân ta.
Sau lễ phát động, các doanh nghiệp, các bộ ngành địa phương và một số tổ chức đã hỗ trợ chương trình hơn 1 triệu chiếc máy tính trị giá hơn 2.500 tỷ đồng. Riêng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel công bố ủng hộ 37.000 máy tính cho học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo trên toàn quốc.
Thưa quý vị, sáng nay tại Nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến các nội dung quan trọng trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 và xem xét một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bao gồm 5 nhóm vấn đề chính. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến lần đầu vào 6 trên 7 dự án luật trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, bao gồm luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, luật điện ảnh sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung phụ lục, danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của luật thống kê, luật cảnh sát cơ động, luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét cho ý kiến các nội dung, báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước, các báo cáo công tác năm 2021 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng năm 2021. Các báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021. Báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo nghị quyết số 88 năm 2019 của Quốc hội. Xem xét báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri, báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội tháng 8 năm 2021. Qua việc xem xét các báo cáo này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc xác định phương hướng, nhiệm vụ của các cơ quan đã phù hợp với việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và chủ trương định hướng lớp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao hay chưa. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 4 kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát của các chuyên đề, việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành, việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021, việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn xem xét cho ý kiến dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, đề án đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét quyết định ban hành một số giải pháp về miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19, xem xét quyết định việc thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đồng thời cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Theo dự kiến chương trình, phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kéo dài 9 ngày làm việc từ ngày 13 đến ngày 22 tháng 9 năm 2021 để cho ý kiến về các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Ngay sau phần khai mạc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét cho ý kiến về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi.
Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chỉ huy trưởng đã chủ trì phiên họp trực tuyến của Sở Chỉ huy công tác phòng chống COVID-19 với các sở ngành, quận huyện và xã phường. Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Trung cho biết, tính đến 14 giờ ngày 12 tháng 9, trên địa bàn của Hà Nội đã ghi nhận 19 trường hợp F0, trong đó có 4 ca ngoài cộng đồng và 13 ca trong khu cách ly tập trung. Về các khu phong tỏa còn tập trung ở 4 khu vực, trong đó chùm ca bệnh của Thanh Xuân Trung có 547 ca, tuy nhiên đã đi cách ly tập trung. Về kế hoạch xét nghiệm, thành phố Hà Nội đã lấy được hơn 2,1 triệu mẫu, trong đó đã phát hiện 7 trường hợp F0. Toàn thành phố đã tiêm được 4,3 triệu liều trong tổng số 4,6 triệu liều vaccine được phân bổ. Nhiều đơn vị như Sóc Sơn, Thường Tín, Hoài Đức, Ba Đình đã hoàn thành 95-100% kế hoạch tiêm. Nhấn mạnh công tác xét nghiệm và tiêm chủng là hai nhiệm vụ trọng tâm đang được thành phố đẩy mạnh, Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị chính quyền cơ sở vào cuộc và tăng cường xét nghiệm hiệu quả. Theo ông Quyền, hiện Hà Nội chỉ còn thiếu 1,5 triệu liều vaccine thì sẽ phủ kín mũi 1 và dự kiến sẽ được Bộ Y tế tiếp tục phân bổ lô vaccine mới trong ngày. Đáng chú ý, lãnh đạo của Hà Nội giao sở thành phố và các địa phương ra soát nghiên cứu xây dựng ngay những phương án sau ngày 21 tháng 9 trong trường hợp thành phố nới lỏng một số hoạt động để nhằm đảm bảo thúc đẩy phát triển kinh tế. Đối với vùng 2, vùng 3, ông Quyền yêu cầu chính quyền địa phương cần phải tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, xây dựng trong điều kiện kiểm soát tình hình dịch bệnh chặt chẽ. Cùng với đó, các quận huyện và các ngành phải chủ động xây dựng phương án để phục hồi kinh tế, dịch vụ, để đến khi thành phố có quyết định nới lỏng giãn cách xã hội thì sẽ bắt tay ngay vào triển khai, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Về hiện tượng tụ tập đông người tại các điểm tiêm tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, ông Quyền đề nghị quận rà soát và xem xét có hình thức xử lý nghiêm khắc. Các địa phương khác cần phải quan tâm hơn tới công tác tổ chức và phương pháp xét nghiệm, tiêm chủng, tập trung chỉ đạo tốt từ nay cho tới ngày 15 tháng 9.
Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong thời gian triển khai xét nghiệm COVID-19 diện rộng trên địa bàn toàn thành phố, đã có một số địa phương tiến hành xét nghiệm cho trẻ em dưới 12 tuổi, gây bức xúc trong dư luận. Sở Y tế đề nghị các địa phương rà soát lại các đối tượng cần xét nghiệm, bảo đảm không bỏ sót F0 trong cộng đồng, nhưng cũng không tạo ra bức xúc trong dư luận. Đối với trẻ em dưới 12 tuổi, không bắt buộc xét nghiệm, trừ những trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, khi Hà Nội kiểm soát tốt dịch bệnh, khi thành phố cho phép học sinh có thể quay trở lại trường học, sẽ tiến hành xét nghiệm với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, đau họng.
Sở Y tế thông báo trong sáng nay, ngày 13 tháng 9, ghi nhận 15 ca mắc COVID-19, trong đó 14 ca tại khu cách ly, 1 ca tại khu vực ổ dịch cũ. Các ca bệnh phân bổ theo quận huyện gồm có Thanh Xuân 6 ca, Đan Phượng 2 ca, Hai Bà Trưng 2 ca, huyện Thanh Trì 2 ca, quận Hoàng Mai 1 ca, huyện Ứng Hòa 1 ca và tại Thường Tín là 1 ca. Tại các chùm ca bệnh, chùm F1 của sàng lọc ho sốt cộng đồng 11 ca, chùm liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh là 4 ca. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 là 3.817 ca, trong đó số ca ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.595 ca. Số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.222 ca.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, dự kiến từ nay đến cuối năm 2021 sẽ có khoảng 103,4 triệu liều vaccine COVID-19 về Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng cho biết, đến nay Việt Nam đã nhận hơn 34 triệu liều vaccine phòng COVID-19, đã tiêm được hơn 27 triệu liều. Hiện Bộ Y tế đã và đang đàm phán với các đơn vị để cung ứng vaccine cho năm 2022 theo nguyên tắc đảm bảo tiêm đủ cho toàn bộ dân số từ 5 tuổi trở lên và thực hiện việc tiêm nhắc lại theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới. Ông Nguyễn Thanh Long cũng cho biết, Bộ Y tế đang đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu thuốc Remdesivir 1,7 triệu liều để điều trị cho các bệnh nhân mức độ trung bình và nặng, đồng thời tiếp tục nhập các thuốc điều trị khác để điều trị các bệnh nhân nặng, giảm tỷ lệ tử vong. Bộ Y tế đã chỉ đạo hệ thống các công ty dược nhập nguyên liệu và chủ động sản xuất để chuẩn bị cho chiến lược phòng chống dịch bệnh lâu dài. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã triển khai chương trình điều trị có kiểm soát tại cộng đồng với 129.820 người bệnh tham gia. Bước đầu đã có kết quả khả quan, nồng độ virus giảm nhanh ở người mắc sau khi điều trị.
Thưa quý vị, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với tốc độ lây lan nhanh chóng đã tác động sâu và mạnh mẽ tới việc làm, đời sống của công nhân lao động. Đặc biệt đã có một số ca mắc COVID-19 là công nhân lao động dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ngưng trệ, ảnh hưởng nặng nề. Trong bối cảnh đó, không chỉ chăm lo hỗ trợ công nhân lao động, các cấp công đoàn thủ đô còn đồng hành với doanh nghiệp trong việc thực hiện phương án đảm bảo an toàn tại nơi làm việc cho công nhân lao động. Bởi chỉ khi nhà máy an toàn thì công nhân lao động mới được an toàn, hoạt động sản xuất mới được thông suốt. Từ ngày 1 tháng 8, công ty trách nhiệm hữu hạn ABB Power Grids Việt Nam đã tiên phong thiết lập vùng xanh doanh nghiệp đối với hai nhà máy khoảng 700 công nhân, chia cho 3 ca sản xuất độc lập, thực hiện một cung đường, hai điểm đến. Công nhân cam kết chỉ đi từ nhà đến nơi làm việc và không tiếp xúc với người lạ, tuân thủ quy tắc 5K và khai báo y tế hàng ngày. Ông Chandan Singh, công ty trách nhiệm hữu hạn ABB Power Grids Việt Nam nói.
Với sự hỗ trợ của công đoàn quận Hoàng Mai, trực tiếp là các tổ an toàn COVID trong doanh nghiệp, chúng tôi đã tạo nên một bong bóng sản xuất, bảo vệ người lao động và không bị chậm các đơn hàng.
Chung tay với các doanh nghiệp, công ty trong việc nâng cao ý thức của đoàn viên, công nhân lao động, thực hiện nghiêm những quy định phòng chống dịch, nhiều liên đoàn lao động quận huyện, công đoàn ngành đã sáng tạo triển khai mô hình vùng xanh doanh nghiệp. Việc thực hiện vùng xanh doanh nghiệp đã thể hiện vai trò chủ động và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ người lao động an toàn trước đại dịch, góp phần quan trọng tạo vành đai bảo vệ an toàn để có thể giữ vững và ổn định sản xuất kinh doanh. Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình vùng xanh doanh nghiệp. Bà Bùi Thị Ngọc Thủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động cho biết, vùng xanh doanh nghiệp là vùng sản xuất an toàn hiện được các cấp chính quyền phê duyệt cho phép sản xuất, trong đó người lao động đảm bảo an toàn không có F0 và F1. Bên cạnh đó, doanh nghiệp triển khai mô hình này phải hội đủ các điều kiện như quét mã QR bắt buộc cho toàn bộ công nhân lao động, khách hàng, nhà thầu đến công ty làm việc. Công nhân lao động được test SARS-CoV-2 hàng tuần và thực hiện nghiêm 5K trong và sau khi làm việc. Công nhân lao động thực hiện một cung đường, hai điểm đến, tức là chỉ đến công ty và về nhà. Doanh nghiệp phải chia 3 ca sản xuất làm việc độc lập, có lối đi riêng. Công nhân lao động các ca không gặp nhau lúc giao ca. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai nói.
Thể hiện cái tốt nhất của cái hoạt động của vùng xanh doanh nghiệp đó là doanh nghiệp cam kết là test COVID SARS-CoV-2 cho người lao động hàng tuần. Đây chính là để bảo vệ công nhân, đồng thời cũng chính là bảo vệ sản xuất.
Bên cạnh tổ an toàn COVID trong doanh nghiệp, thời gian này các cấp công đoàn cũng đang tiến hành xây dựng những vùng xanh doanh nghiệp để nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động, giữ vững an toàn cho nhà máy, không để đứt gãy chuỗi sản xuất. Đến nay đã có hơn 600 điểm vùng xanh doanh nghiệp được chính quyền địa phương phê duyệt phương án hoạt động. Ông Nguyễn Phi Thường, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nói:
Hà Nội đã thành lập 11.000 cái tổ an toàn COVID. Thế với hơn 50.000 công nhân lao động, tổ an toàn COVID sẽ cùng với lại doanh nghiệp để mà thiết lập cái vùng xanh doanh nghiệp. Khi có vùng xanh doanh nghiệp thì phải có trách nhiệm để mà nâng cao cái trách nhiệm của người lao động cùng với doanh nghiệp để bảo vệ sản xuất, không để sản xuất nhưng mà phải an toàn, không để dịch vào nhà xưởng, vào nhà máy.
Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 phức tạp như hiện nay, việc đóng cửa doanh nghiệp thì đơn giản, song việc giữ được an toàn nhà xưởng và bảo vệ sinh mạng, miếng cơm manh áo cho công nhân, giữ được đơn hàng mới là điều phải làm lúc này. Các doanh nghiệp phải giữ cho được vùng xanh nhà xưởng, đảm bảo an toàn cho người lao động. Vì thế, từ chính ý thức của từng cá nhân an toàn, từng điểm xanh mới tạo nên được vùng xanh cho sản xuất.
Thưa quý vị, theo Tổng cục Thuế, 8 tháng năm 2021, toàn ngành thuế đã thu hồi 20.900 tỷ đồng nợ đọng thuế, đạt 69,4% chỉ tiêu, Tuy nhiên, tổng số nợ thuế vẫn cao, chiếm 10,2% tổng thu ngân sách, tăng 20% so với thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020, đặc biệt là các khoản thu liên quan đến thuế bảo vệ môi trường, tiền sử dụng đất. Nguyên nhân dẫn đến nợ thuế tăng là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương phải giãn cách xã hội, dẫn đến người nộp thuế gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Cũng theo Tổng cục Thuế, công tác thanh tra, kiểm tra thuế gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, đặc biệt là tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, công tác thanh tra kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp gần như đóng băng. Việc kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế cũng bị hạn chế bởi số lượng cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan giảm.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, đơn vị có trách nhiệm giải đáp 6 nội dung liên quan đến các cuộc gọi về Tổng đài 1022 Hà Nội. Đó là việc giải đáp các nội dung hỗ trợ lao động tự do và người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục phải chấm dứt hợp đồng lao động, nhấn phím 1. Nội dung hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, lao động ngừng việc, phím 2. Nội dung hỗ trợ cho người nghèo, người cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, phím 3. Nội dung hỗ trợ người có công, phím 4. Từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 11 tháng 9, Sở đã tiếp nhận và xử lý thông tin hơn 1.300 cuộc gọi của người dân về các nội dung nêu trên. Đến nay, Hà Nội đã có gần 2,6 triệu lượt người và hộ gia đình tiếp cận cũng như thụ hưởng các chính sách nguồn lực hỗ trợ với kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng.
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định ban hành hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã QR cá nhân thuộc các nền tảng ứng dụng phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, mỗi cá nhân sẽ có một QR duy nhất dùng chung trên các nền tảng chứa các thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch như sổ sức khỏe điện tử, Bluezone, Sức khỏe Việt Nam. Đại diện Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 cho biết sẽ cần khoảng một tuần cho các ứng dụng kết nối, đồng bộ dữ liệu. Thời gian tới, khi các tỉnh, thành phố nới lỏng giãn cách và đưa một bộ phận nhất định trong xã hội hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới, thì việc triển khai áp dụng các biện pháp công nghệ, cụ thể là giải pháp quét mã QR, sẽ mang tính cốt lõi. Người dân khi ra đường, đến các điểm công cộng, nơi tập trung đông người cũng cần quét mã QR. Các công sở, doanh nghiệp, cửa hàng, các nơi cung cấp dịch vụ khi mở cửa phải đảm bảo việc giám sát ra vào bằng mã QR.
Theo thông tin từ Trung ương đoàn, sau một thời gian ngắn phát động, đến nay, Trung ương đoàn đã nhận được đơn đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố phía Nam của hơn 10.000 tình nguyện viên trên cả nước qua website chongdich.doanthanhniên.vn. Trong số hơn 10.000 tình nguyện viên đăng ký, có gần 8.000 tình nguyện viên thuộc các ngành chăm sóc sức khỏe. Hơn 60% tình nguyện viên đã từng tham gia các hoạt động tình nguyện của tổ chức đoàn, hội và hoạt động phòng chống dịch COVID-19 của địa phương, cũng như đơn vị tỉnh, thành phố. Đây là những cán bộ giáo viên, giảng viên trẻ, sinh viên và học sinh của các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp, các ngành chăm sóc sức khỏe của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, các tỉnh, thành phố có đông lực lượng tình nguyện viên đăng ký gồm có Hà Nội 1.586 tình nguyện viên, Đắk Lắk 810 tình nguyện viên, Đà Nẵng là 709, Thừa Thiên Huế 690, Hải Dương 684 tình nguyện viên. Ban Bí thư Trung đoàn sẽ phối hợp với Bộ Y tế để đảm bảo cho các tình nguyện viên được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19, được tập huấn đầy đủ và trang bị các kiến thức kỹ năng cần thiết trong phòng chống dịch trước khi có quyết định điều động từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.
Từ 0 giờ ngày 12 tháng 9, Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam thu phí trở lại theo mức phí như trước khi giảm giá đối với các phương tiện loại 2, 3, 4 và 5. Đây là thông tin từ Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam VDF, chủ đầu tư dự án cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.
Báo cáo về việc lập quy hoạch phân khu các đô thị vệ tinh, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết trong tổng số 20 quy hoạch phân khu thuộc 4 đô thị vệ tinh đang được nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có ý kiến đối với 3 đồ án quy hoạch phân khu đô thị Xuân Mai và 3 đồ án quy hoạch phân khu đô thị Phú Xuyên. 8 đồ án thuộc quy hoạch phân khu đô thị Sơn Tây đã được thành phố giao Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây lập. 6 đồ án thuộc quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn được Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn lập. Ngoài ra, thành phố Hà Nội cũng đang tiếp tục nghiên cứu các quy hoạch đặc thù, quy hoạch bến bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội, quy hoạch phân khu đô thị khu vực ga Hà Nội và phụ cận, quy hoạch chi tiết bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống, kết hợp du lịch tại làng dệt lụa Vạn Phúc thuộc phường Vạn Khúc, quận Hà Đông và làng gốm sứ Bát Tràng ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, chính phủ Indonesia thừa nhận gặp khó trong vấn đề tìm kiếm nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 vì nguồn cung không tương xứng với nhu cầu cao từ các quốc gia khác nhau. Cho đến nay, Indonesia đã nhận được hơn 200 triệu liều vaccine được mua thông qua những kênh thương mại, cơ chế COVAX và từ các quốc gia thân thiện. Tính đến nay, 34% dân số Indonesia đã được tiêm liều vaccine đầu tiên và 20% dân số đã được tiêm liều thứ hai.
Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua luật yêu cầu lắp camera giám sát trong phòng phẫu thuật ở các bệnh viện. Luật này đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia phát triển đầu tiên yêu cầu có camera ghi lại quá trình phẫu thuật. Đây là nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc để nhằm ngăn chặn các ca phẫu thuật không đạt chuẩn, lạm dụng người bệnh và sự cố y khoa. Luật này đã nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân sau khi một loạt tai nạn y tế xảy ra tại nước này do nhân viên không đủ trình độ chuyên môn thực hiện phẫu thuật.
Cuối tuần trước, tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom thông báo đã hoàn thành việc xây dựng dự án dòng chảy Phương Bắc 2, cho phép Nga tăng gấp đôi xuất khẩu khí đốt sang châu Âu qua biển Baltic. Mặc dù vậy, công trình có tính chất như một biểu tượng hợp tác đầy tham vọng giữa xứ sở Bạch Dương và lục địa già vẫn cần vượt qua nhiều trở ngại để chính thức đi vào hoạt động.
Hãng hàng không quốc tế Pakistan PIA đã nối lại các chuyến bay từ Islamabad tới Kabul, Afghanistan vào tuần tới. Đây là chuyến bay thương mại dịch vụ nước ngoài đầu tiên kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan hồi tháng 8 năm 2021. Việc mở cửa trở lại sân bay Kabul vốn là ưu tiên hàng đầu của Taliban sau khi giành được quyền kiểm soát thủ đô Kabul hôm 15 tháng 8. Đây là tuyến đường huyết mạch quan trọng kết nối cả với thế giới bên ngoài và khắp lãnh thổ miền núi của Afghanistan.
Ngày 12 tháng 9, máy bay vận tải hạng nhẹ L-410 do Séc chế tạo đã bị rơi khi cố gắng hạ cánh xuống một sân bay ở phía đông Siberia. 4 người trên máy bay, bao gồm một trong số các phi công đã thiệt mạng, trong khi 12 người khác bị thương trong tai nạn rơi máy bay trên. Nguyên nhân của vụ tai nạn trên hiện vẫn chưa được xác định. Được biết, chiếc máy bay này được sản xuất vào năm 2014.
Ngày 12 tháng 9, một số khu vực bị ngập lụt và không có điện sau khi bão Chanthu hoành hành ở các hòn đảo phía bắc của Philippines, khiến hàng nghìn người phải sơ tán. Hiện chưa có thông tin về con số thương vong do bão Chanthu. Theo cơ quan thời tiết Philippines, trung bình mỗi năm có khoảng 20 cơn bão đổ bộ vào Philippines.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển Futsal Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên làm quen sân thi đấu Klaipeda Arena, sẵn sàng cho trận giao quân gặp đội tuyển Futsal Brazil tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 diễn ra vào 0 giờ ngày 14 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Từ nơi đóng quân là khách sạn Vanagup đến nhà thi đấu mất 30 phút di chuyển bằng xe buýt. Sau khi đến nơi, đội tuyển Futsal Việt Nam hào hứng với sự chuẩn bị chu đáo của FIFA và nước chủ nhà. Do buổi tập chính thức giới hạn thời gian, nên đội tuyển Futsal Việt Nam nhanh chóng bước vào việc rèn giũa chiến thuật. Mặt sân thi đấu hiện đại với chất lượng cao, cho phép các cầu thủ phô diễn những pha xử lý bóng kỹ thuật. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang nhận định, đội tuyển Futsal Brazil cực mạnh trong tấn công, với rất nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt. Đội tuyển Futsal Việt Nam nhiều khả năng sẽ chơi phòng ngự phản công, tận dụng triệt để các pha phản công nhanh về phía khung thành đối phương. Ở vòng 4 giải Ngoại hạng Anh, Liverpool đến làm khách trên sân của Leeds United. Bàn mở tỷ số của trận đấu đến ở phút 20 do công của Mohamed Salah. Liverpool chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Ngay khi bước vào hiệp 2, tỷ số đã là 2-0 khi Fabinho tận dụng rất tốt tình huống lộn xộn để ghi bàn. Đến phút 60, Harvey Elliott dính chấn thương cổ chân sau pha va chạm với Shrewd. Trọng tài rút thẻ đỏ đuổi Shrewd. Chơi hơn người, Liverpool đã có thêm bàn thắng thứ 3 do công của Sadio Mane. Với chiến thắng 3-0, Liverpool vươn lên vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh sau 4 vòng đấu. Xếp trên là MU và Chelsea với cùng 10 điểm, nhưng hơn về chỉ số phụ. Chung kết Mỹ mở rộng 2021, Dani Medvedev phải đối đầu với tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic. Djokovic sớm mất break ở game giao bóng đầu tiên của mình. Lợi thế dẫn điểm này đã được Medvedev bảo vệ thành công và kết thúc set 1 với chiến thắng 6-4. Bước sang set 2, hai tay vợt thi đấu giằng co. Bước ngoặt đến ở game thứ 5 khi Djokovic để mất break và Medvedev nhanh chóng tận dụng cơ hội để tiến tới chiến thắng 6-4 tại set 2. Set 3 quyết định, Djokovic mất liên tiếp 2 break ở 2 game giao bóng đầu tiên. Những nỗ lực của tay vợt số 1 thế giới chỉ giúp anh giành lại một break sau đó để rút ngắn tỷ số xuống 4-5. Thế nhưng, bước vào game đấu thứ 10, Medvedev liên tục dẫn điểm. Tay vợt người Nga kết thúc set đấu bằng một pha giao bóng thành công và giành chiến thắng 6-4. Sau 2 giờ 17 phút, với chiến thắng ở cả 3 set với cùng tỷ số 6-4, Dani Medvedev đoạt chức vô địch Mỹ mở rộng 2021. Đây cũng là chức vô địch Grand Slam danh giá đầu tiên trong sự nghiệp của tay vợt số 2 thế giới người Nga.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 13 tháng 9 năm 2021, vùng đồng bằng Bắc Bộ có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 32 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, chiều nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 33 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Công Nghĩa Thủy Linh và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.